Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi kỳ đọc truyện lần thứ nhất của tác phẩm Chuyện một tâm hồn do Thánh nữ Teresa viết, Kim Thiếu dịch thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Lời nói đầu của dịch giả. Tái bản một tâm hồn là kỳ vọng của hầu hết những ai đã đọc một tâm hồn xuất bản vào năm 1950. Khi còn sống với trời Âu, tôi đã nhận được nhiều thư biên sang yêu cầu tái bản. Ba nhà sách đã xin xuất bản và nói từ năm nay người ta đòi hỏi một tâm hồn nhiều lắm mà không còn. Khi trở về nước, cuối năm 1959, không mấy bạn gặp tôi mà không nhắc tới một tâm hồn và dục dã tái bản mau. Hôm lễ mẹ hồn xác lên trời vừa qua, tôi lại nhận được bức thư đề ngày 11 tháng 8 năm 1960. Trong thư có lời rằng, sách một tâm hồn của cha đã hết từ lâu, nhiều linh hồn khao khát để theo con đường thơ ấu chị Thánh đã đi. Những lời tâm huyết này đã kích thích tôi lắm và khiến tôi bắt tay vào việc ngay. Vậy để khỏi phụ lòng các bạn mong đợi quá lâu, và cũng để tạ lòng mong đợi ấy, một tâm hồn tái bản đây và mong muốn nó chóng tới tay các bạn thân ái. Với lần tái bản này, một tâm hồn chỉ có những sửa chữa một ít từ ngữ cho nhẹ nhàng để phù hợp tâm tình chị Thánh cách trọn vẹn. Tư tưởng và luận điệu thấm thiết trong cách diễn đạt của chị Thánh vẫn được thận trọng bảo tồn để giữ chân giá trị. Cúi xin chị Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu làm mưa hoa hồng xuống trên các bạn, để hết thảy thi đua tiến mạnh trên đường thơ ấu mà người đã vạch vẽ cho các linh hồn. Chào thân ái, Đà Lạt ngày 15 tháng 8 năm 1960, dịch giả Kim Thiếu.
Lời Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Giám mục địa phận Bùi Chu, 7 tháng tránh nạn. Trong gian phòng nhỏ kín, với ngọn đèn con đều đặn cháy suốt ngày, Linh Mục Vũ Đức Khâm đã công phu dịch sách Chuyện một tâm hồn bằng pháp ngữ ra quốc văn để kỷ niệm đoạn đời gian nan. Lời lẽ đơn giản nhưng tha thiết, tư tưởng cao siêu nhưng minh bạch, những đặc sắc ấy trong văn chương Thánh nữ Teresa đã được khéo léo chuyển cả sang bản dịch. Thật quý hóa và rất đáng thán phục. Tôi bất tất phải nói, Chuyện một tâm hồn là một kiệt tác trong chuyện các thánh xưa nay, một kiểu mẫu thánh thiện của thế hệ này. Chuyện một tâm hồn được dịch sang tiếng các nước nhiều nhất. Chuyện một tâm hồn được thiên hạ say đọc hơn hết. Bất luận ngôn ngữ nào, in bao nhiêu cũng chưa đủ, xuất bản bao nhiêu cũng không vừa. Không ai chịu thiếu quyển sách quý hóa đó. Chắc những ai đã đọc Chuyện một tâm hồn đều tế nhận có một học thuyết tự nhiên nhưng rất cao thượng, luôn luôn ẩn hiện trong các lời lẽ, cho nên càng đọc càng hiểu càng thấy say sưa cõi lòng. Tôi hân hoan giới thiệu cuốn sách Một tâm hồn với hàng giáo sĩ, nữ tu, học sinh, và tất cả các gia đình bất luận lương giáo. Ai đọc chuyện đó chắc sẽ cảm thấy lòng nhẹ nhàng, khoan khoái, phấn chấn như đã gần tới hạnh phúc. Mong Chuyện một tâm hồn sẽ đem nhiều người mạnh bạo bước vào con đường thánh thiện. Bùi Chu ngày 4 tháng 8 năm 1950. Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Giám mục địa phận Bùi Chu.
Lời tựa của dịch giả Kim Thiếu. Tháng 9 năm 1843, trên con đường dốc và gồ ghề lên nhà dòng Thánh Bernard xây trên ngọn núi, người ta trông thấy bước đi không nhọc, một thanh niên trạc độ 20 tuổi, dáng bộ rất tư lự và như đang mơ mộng đắm theo một lý tưởng cao khiết của đời sống, đôi mắt nhìn sâu và đượm vẻ rầu rầu, tỏ lộ một tính tình ôn tồn hòa nhã. Phong cảnh đẹp oai hùng và hoành tráng quan chiêm của dãy núi Alps làm nảy nở trong tâm hồn người trai tráng hàng trăm nghìn tư tưởng quảng bác. Nguồn cảm dũng ứa lên như nước triều dâng, xúc động tấm lòng tri ân đấng Thiên Chúa uy quyền phép tắc. Người thanh niên tấm tắc khen ngợi, phải dừng bước giờ lâu và để rơi những giọt ngọc, rồi lại bước đi, đi tới ngọn non xây nhà dòng. Nhà dòng như ngọn hải đăng tung ra xa xa tứ phía ánh sáng hy vọng và bác ái. Cha bền trên dòng phải ngẩn lạ khi nhìn người khách trẻ chung đến thăm. Hình dung đẹp oai, nét mặt thẳng thắn, tỏ rõ một linh hồn trung chính và cao cả. Cha tiếp đãi rất lịch thiệp, cha vấn an quý thân phụ, quý quán và quý danh. Quý danh cậu là Louis Martin, sinh ngày 22 tháng 8 năm 1823 ở thành Bordeaux, nơi thân mẫu ở khi thân phụ là đại úy trong đoàn quân pháo thủ bình giặc ở Tây Ban Nha. Hiện nay gia quyến ở tỉnh Alencon mà cậu là trưởng tử. Có phải vì muốn du lịch, muốn lên thăm nhà dòng mà người trai anh tuấn kia bước đi đường miền cảnh đẹp như ru, nhưng xa xăm và hiểm trở. Từ Normandy đến Swiss, nhiều lần phải chống gậy dò từng bước. Không, không phải người thanh niên ấy muốn du lịch, muốn đến xin tạm trú một đêm ở ngọn non hiu quạnh này đâu. Người thanh niên muốn xin ở tu trọn đời. Cha bề trên hỏi,
cậu đã mãn khóa Latin chưa?
Lại cha chưa.
Đáng tiếc thật, đó là một điều kiện cốt yếu để nhận vào dòng, nhưng cũng không lo, cậu về học thêm và sau chúng tôi sẽ được hân hạnh nhận cậu.
Người khách bất mãn của chúng ta lộn đường trở xuống. Ngày ấy, cuộc đời cậu đáng gọi là cuộc lưu ly, nhưng trong tâm trí cậu đã cảm thấy rằng, dòng thánh Bernard chỉ là một kỷ niệm êm ái trong đời cậu, chứ không phải là cuộc đời cậu. Cuộc đời cậu, Đức Chúa Trời đã có một chương trình khác, cũng trong thành Alencon. Mấy năm sau, một buổi sáng mát dịu dàng, trên đường phố trẻ lại gà dòng thánh Vincent de Paul. Ngọn cây, ngành cây hai bên vỉa hè rung rung theo gió, xô đi rồ lại như rùng rằng, ngần ngại. Một thiếu nữ dáng thủy mị nết na, gương mặt tươi tỉnh, gợn nhiều nét đoan chính và can trường. Tên cô là Marie Curren. Cùng với bà mẹ nhẹ nhàng gót sen bước lại phía nhà các sơ, lòng thiếu nữ ôm đã lâu một chí tu tác. Nhưng chợt trông thấy cô, bà bề trên được ơn soi sáng ngay, nên sau mấy lời niềm nở cười nói chào hỏi, bà trả lời dứt khoát rằng, Chúa không muốn. Cô Marie Curren ngậm ngùi trở lại nhà, ở cùng chị cả và một em trai. Người em trai này được nhắc đến nhiều lần trong chuyện một tâm hồn. Hiểu là việc tu không thành, cô thiếu nữ không nghĩ gì đến tu nữa. Ngày đêm, cô thầm thì trong lòng lời cầu xin chất phác này. Lạy Chúa, con không đáng làm bạn trăm năm Chúa như chị con. Con vui lòng kết duyên trao ngại với người thế gian, để hoàn thành ý Chúa trong bậc vợ chồng. Xin Chúa cho con được sinh nhiều con cái, con sẽ cho đi tu hết. Chúa đã để dành cho cô một thanh niên xứng đáng, trao gửi hồn xác mà chúng ta vừa đọc ở trên. Và một ngày đã định, ngày 13 tháng 8 năm 1858, trong nhà thờ Đức Bà thành Alencon, người ta thấy cử hành trọng thể lễ cưới cô Marie Curren đẹp duyên cùng cậu Louis Martin. Chính chiều ngày lễ cưới, Louis Martin đã tỏ lời tâm huyết cùng bạn trẻ. Mình ước ao gìn giữ và chỉ yêu dấu bạn như em yêu dấu nhất thôi. Nhưng qua mấy tháng tâm tình trao đổi, Louis Martin hiểu thấu tâm ý bạn, mơ ước bạn, thì đã đồng tâm hiệp ý cùng bạn ước mơ thấy có đàn con nhởn nhơ, nô chơi để vui ấm cửa nhà và rồi nhẫn nha cho đi tu hết. Lúc ấy, như thánh Tobia, chỉ có thể cầu xin cùng Chúa. Lạy Chúa, Chúa biết lòng tôi đi kết bạn chỉ vì ước ao có dòng dõi để chúc tụng ngợi khen Chúa đời đời. Tổ uyên ương ấy nở được 9 bông hoa trắng. 4 bông vừa nở, thiên đàng ngất ngay lấy đem về làm cảnh, còn 5 bông sau lần lượt hái dâng cho 2 dòng, dòng kín và dòng thăm viếng. Teresa là út của 6 chị và 2 anh, chị Louise, chị Pauline, chị Leonie, chị Helen, sống có 4 năm, chị Celine, chị Melanie Thras sống được 3 tháng, hai anh Louis được 5 tháng và Jean-Baptiste được 9 tháng đều mất cả. Hai anh sinh ra cũng là bởi nước mắt và lời cầu nguyện. Sau bốn chị, cha mẹ Teresa thiết tha nài xin Chúa và cậy thánh cả Giuse bầu cử cho nhà mình một linh mục truyền giáo, thì lần sinh ấy, sinh được con trai tốt đẹp, đặt tên là em J. Louis. Nhưng than ôi, đứa bé chỉ mới ra mắt với mẹ được 5 tháng, đã vội vã về nghỉ thiên đàng. Cha mẹ lại khẩn khoản, khấn hết tuần 9 ngày này, đến tuần 9 ngày khác, thế nào cũng xin Chúa ban cho gia đình một linh mục truyền giáo. Nhưng ý Chúa không như ý chúng ta, đường lối Chúa đi khác đường lối nhân loại. Cha mẹ lại sinh được con trai thứ hai, thật là chứa chan hy vọng. Chưa đầy 9 tháng, đứa bé lại theo anh về thiên đàng. Thôi thế là xong, cha mẹ Teresa không hy vọng gì có con đi truyền giáo nữa. À, phải mà lúc đó, cha mẹ Teresa biết được tương lai rực rỡ vẻ vang của cô con gái út sẽ sinh sau, đoán được phần thưởng trọng hậu, Chúa sẽ trả công lòng ước ao truyền giáo của mình. Người con gái út ấy sẽ được hội thánh tặng phong là thánh sư các nơi truyền giáo. Đồng hàng vinh dự cùng thánh Francisco Xavier thì sung sướng chừng nào. Về cô gái út này, một con hào giá trị đã viết, Teresa là một vị truyền giáo lạ lùng của đời này, có tiếng nói đanh thép và vô địch, có cuộc đời vui tươi và rượu ngọt mãi. Linh hồn nào đã có lần được nếm mùi rượu ngọt ấy, quyết không còn muốn giam cầm mình trong vũng nước bùn lạnh, hôi tanh, tội lỗi. Về cha mẹ Teresa, một cha dòng tên đã viết trên đầu cuốn truyện Một Tâm Hồn, dịch sang tiếng Bồ Đào Nha trước nhất lời đề tặng này. Muôn đời kính nhớ thân phụ phúc hậu chị Teresa Hải Đồng Giê-xu, đáng là mô phạm cho bậc làm cha mẹ trong các gia đình công giáo. Câu đề tặng đó đủ để khen ngợi quý thân phụ Teresa, khen ngợi cái tinh thần truyền giáo muôn cách cũng bằng khen ngợi cái tinh thần giáo hóa đàn con nên lành thánh. Lần lượt trong các chương sau đây của truyện Một Tâm Hồn, chúng ta nghe Teresa nhẩn nha kể lể rất khéo léo sự thể gia đình người, con đường người tu tác và nên thánh, nên chọn lành. Chúng ta sẽ được hướng vui và được kích thích rất mạnh trên đường nhân đức. Quần Phương, ngày 24 tháng 4 năm 1948, dịch giả Kim Thiếu.
Quyển 1, chương 1, những cung đầu bài ca tình ái, chuyện mùa xuân, bông hoa nhỏ trắng, kính gửi mẹ đáng kính Agnes de Jesus, là Pauline, chị ruột người. Lạy mẹ đáng kính, nay con xin kể hầu mẹ chuyện tâm hồn con. Hôm mẹ bảo con viết chuyện, mới đầu con tưởng việc đó sẽ phân tâm con nhiều, nhưng rồi Chúa cho con hiểu cứ vâng lời mẹ là đẹp lòng Chúa. Vậy hôm nay, con bắt đầu hát những sự mà con phải ngâm nga hát. Đời đời lòng Chúa thương xót. Trước khi cầm bút viết, con đã quỳ dưới chân tượng Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng, đấng đã yêu dấu gia đình nhà ta cách riêng. Con xin Đức Mẹ cầm tay con, đừng để con viết dòng nào mà chẳng vừa lòng mẹ. Đoạn mở sách Phúc Âm, con nhìn ngay thấy những lời này. Lúc ấy Chúa Giê-xu đứng trên núi, người gọi những kẻ người yêu lại với người. Ấy chính là sự mầu nhiệm về ơn Chúa gọi con, về cả đời con sống, nhất là về những đặc ơn Chúa ban cho linh hồn con. Chúa không gọi những người đáng gọi, một gọi những người Chúa yêu. Quả như lời Thánh Phaolô đã nói, Đức Chúa Trời thương kẻ người muốn thương, tỏ lòng lành với kẻ người muốn tỏ lòng lành. Vậy chẳng phải bởi việc ai muốn, hay công ai chạy. Một chỉ bởi lòng Chúa thương xót thôi. Lâu nay, con vẫn vấn tâm sao Chúa lại có những cách biệt đãi ấy. Sao các linh hồn không được chịu ơn Chúa bằng nhau? Con lạ lùng thấy Chúa ban nhiều ơn cả thể cho những người rất tội lỗi, như Thánh Phaolô, Augustino, Madalena và nhiều đấng khác. Nói được là Chúa ép ơn cho. Con lạ lùng nữa. Lúc đọc truyện thánh, thấy Chúa mơn trớn yêu dấu nhiều linh hồn từ buổi sơ sinh cho đến lúc chết, không để cuộc đời các đấng ấy phải vấn vương một ngăn trở nào, làm khó dễ sự kết hiệp chí thiết cùng Chúa, cũng không để tội lỗi làm hoen ố chiếc áo trắng sạch phép rửa tội. Con hỏi mình cớ sao lại có nhiều người, chẳng hạn những người rợ mọi phải chết vô số, chết mà chưa được nghe nói tên cực trọng Đức Chúa Trời lần nào. Đức Chúa Giêsu đã dạy con lẽ sâu nhiệm ấy. Người mở ra trước mắt con quyển sách thiên nhiên là phong cảnh trời đất. Ngắm cảnh thiên nhiên, con nhận thấy rằng tất cả những hoa Chúa dựng nên đều xinh đẹp hết. Màu hồng hoa mân côi và sắc trắng phau phau hoa huệ, cũng không át được mùi thơm hoa má tía, cũng không làm mất vẻ đơn sơ xinh tươi hoa cúc tây. Phải rồi, nếu tất cả những hoa ti tí ấy lại muốn làm hoa hồng cả, thì cảnh thiên nhiên sẽ mất vẻ đẹp lý thú mùa xuân. Các cánh đồng sẽ chẳng còn muôn hoa rực rỡ nở.
Ấy cảnh trời thiêng của giới linh hồn cũng thế. Trong vườn sống này, Chúa dựng nên những vị đại thánh để sánh với hoa huệ, hoa hồng. Chúa lại dựng nên những thánh nhỏ giống như hoa cúc đơn, hoa má tía để Chúa vui lòng lúc nhìn xuống chân thấy cảnh trời đất tưng bừng đẹp đẽ. Hoa nào càng vui theo thánh ý Chúa, càng nên chọn lành tốt đẹp. Con hiểu thêm điều này là một linh hồn giàu rất mộc mạc đơn sơ, nếu không cưỡng ơn Chúa, Chúa cũng yêu quý như yêu quý linh hồn đấng thánh cả. Vì chưng, sự tự nhún là riêng tính của tình yêu. Nếu linh hồn nào cũng cả thể như linh hồn các thánh thiên sĩ làm thơm danh thánh hội, và Chúa chỉ nhún mình xuống tới những linh hồn ấy thôi, thì chưa kể là đã nhún đến cùng. Song Chúa đã dựng nên trẻ thơ con nít, chẳng biết gì, chỉ biết khóc oe oe. Chúa đã dựng nên người rợ mọi, chỉ biết sống theo luật tự nhiên, và Chúa đã nhún mình xuống tận những linh hồn ngây thơ ấy. Những linh hồn ngây thơ chất phác này chính là những hoa nở ngoài đồng, mà vẻ đơn sơ mộc mạc làm say lòng Chúa. Và bởi sự tự nhún dường ấy, Chúa đã tỏ ra quyền cả vô cùng của Chúa, như mặt trời, một chợt soi sáng cây hương nam và cây hoa nhỏ, mặt trời thiêng liêng cũng soi sáng cho từng linh hồn lớn nhỏ tùy sức chịu đựng của mỗi một. Tựa hồ trong cảnh thiên nhiên hoa cúc đơn, tuy là thứ hoa rất mọn, mà Chúa cũng đã an bài rõ ràng ngày nào là ngày hoa ấy nở. Thưa mẹ, con dám chắc mẹ phải bỡ ngỡ tự vấn, là con muốn nói chi thế này, viết tới đây mà chưa thấy gì về chuyện đời con. Nhưng mẹ đã chẳng bảo con rằng cứ viết tự nhiên, viết theo trí khôn nghĩ. Vì thế đọc những trang viết đây, mẹ sẽ chẳng thấy chuyện đời con rõ rệt, bằng thấy những tư tưởng của con về ơn Chúa đã khứng ban cho con. Bây giờ đây, con có thể quay nhìn lại đoạn đời dĩ vãng. Linh hồn con đã thành kiên nhẫn vì những gian nan trong ngoài mà con đã trải qua. Ngày nay, như chiếc hoa sau trận bão, ngẩng đầu lên, con nhận thấy đã ứng nghiệm nơi con những lời này trong thánh vịnh. Đấng chăn dắt tôi là Chúa, tôi không phải thiếu thốn gì. Người cho tôi nằm nghỉ trong các đồng cỏ xanh rờn và tươi tốt. Người êm ả dẫn tôi đi theo dọc suối nước. Linh hồn tôi theo dõi người mà chẳng thấy mệt. Dù khi tôi bước xuống thung lũng u ám bóng sự chết, tôi cũng không lo ngại vì đã có Chúa hằng ở cùng tôi. Vâng, đối với con, Chúa vẫn dịu dàng thương xót và rất êm ngọt, hay nhịn và nhân từ lắm. Bởi thế, thưa mẹ, con rất hân hạnh được đến gần mẹ để ngợi hát không khen những ơn hải hà Chúa ban. Con viết chuyện bông hoa nhỏ Chúa đã hái là viết để mình mẹ đọc. Con phải nghĩ thế mới nói cho thỏa được. Nói mà không cần văn vẻ, nói lạc chạc thế nào cũng không sao. Một con trẻ dù bập bẹ chưa lên tiếng, lòng mẹ vẫn hiểu thấu ý con mình muốn nói. Con tin chắc con cũng được mẹ hiểu và đoán ra hết những ý tứ lời lẽ mà con muốn nói. Nếu hoa nhỏ kia mà biết nói, thiếp nghĩ nó sẽ nói thật thà những ơn Chúa thương ban cho nó. Nó chẳng cần phải giấu giếm gì hết. Nó chẳng viện cớ khiêm nhường mà bảo mình là vô duyên vô nhị. Mặt trời là mình phai màu nhật sắc, mưa bão là mình dập nát rũ rợi, mà tự kỳ chung, lòng nó lại nghĩ khác, nhận định khác. Cái Hoa kể chuyện mình đây, vui mừng hân hạnh được trao rao những hồng ân chưa tô điểm cho thân thể mình nên xinh đẹp. Nó nhận biết thân phận nó chẳng có gì cho đáng Chúa nhìn đến. Chúa rộng lòng thương chỉ vì Chúa yêu dấu nó thôi. Chúa đã cho nó sinh nở trong đất thánh, đất được tẩm nhiễm khí vị đồng trinh. Trong khối tình yêu muôn thuở, Chúa đã gìn giữ nó cho khỏi hơi độc thế gian. Và khi nó vừa chớm nở, Chúa đã đánh ngay đem chồng trên đỉnh núi Carmen, một nơi Đức Mẹ Đồng Trinh đã kén chọn cách riêng. Thưa mẹ, con đã toát yếu trong ít lời những ơn Chúa ban cho đời con. Bây giờ con xin kể rành mạch quãng đời thơ ấu. Con biết trước rằng quãng đời thơ ấu này, người ngoài đọc thì chán nhất, nhưng mẹ đọc, trái tim mẹ sẽ rung cảm thấy thú, thấy hay. Và đây, những ghi nhớ mà con sắp nhắc lại cũng là những ghi nhớ của mẹ, bởi vì được cùng mẹ, con đã qua sống những ngày thơ ấu, và thân phụ đã yêu dấu chiều chuộng con cũng như yêu dấu chiều chuộng mẹ. Ôi, ước chi thân phụ làm phép lành cho đứa con út và giúp nó ngợi khen lượng xót thương hài hà của Chúa.
Lòng người mẹ, chuyện tâm hồn con từ bé cho đến khi vào dòng kín, có thể phân ra ba giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn thứ nhất, tuy không lâu dài gì, nhưng cũng lắm điều đáng nhớ. Giai đoạn này kể từ khi con có trí khôn cho đến khi mẹ yêu dấu về thiên đàng. Hay nói cách khác, cho đến khi con được 4 năm 8 tháng. Đức Chúa Trời đã cho con trí khôn rất sớm, người ghi tạc rất sâu vào ký ức con, những việc xảy ra trong hồi thơ ấu. Đến nỗi nay, con còn nhớ như việc mới xảy bữa qua. Sở dĩ Chúa muốn con biết và quý mến người mẹ khôn sánh mà Chúa đã ban cho con. Thảm thương, chính tay Chúa lại đã cất mẹ về thiên đàng sớm quá. Suốt đời con, Chúa chỉ những thương cùng yêu con lắm. Những kỷ niệm đầu tiên đời con nhuộm toàn màu vui tươi và đẫm tình yêu đương mơn trớn. Bên ngoài Chúa để con được chiều chuộng, nâng hứng cho hòa nhịp bên trong. Một trái tim non mềm mại, rất dễ yêu và dễ cảm. Không ai có thể tưởng tượng được lòng con yêu mến cha mẹ đến chừng nào. Con đã dùng ngàn cách để tỏ tình yêu tha thiết ấy. Con không thể yêu mà không tỏ tình. Nhưng những cách con tỏ tình khi ấy, nay nghĩ lại đến phải bật cười. Thưa mẹ, mẹ đã trao cho con xem một ít thư mẹ viết cho mẹ trong hồi mẹ còn là chị Pauline, lưu học ở trường các bà dòng thăm viếng, tỉnh Man. Con còn nhớ nguyên văn những thư ấy. Con có thể kể lại đây dễ dàng một ít đoạn thư mẹ viết, thường thường là mẹ nói khen con. Những lời khen ấy chẳng qua cũng chỉ bởi lòng yêu của người mẹ. Con hát mẹ khen hay, điều đó dĩ nhiên không lạ. Để làm chứng lời con nói về cách tỏ tình yêu mến cha mẹ, đã có chính lời mẹ viết trong mấy thư sau đây.
Con bé tinh nghịch không ai bằng, nó đến hôn mẹ rồi chúc cho mẹ chết. À mẹ ơi, con ước ao mẹ chết lắm. Người ta mắng nó nói láo, nó tỏ vẻ rất bỡ ngỡ rồi chữa mình. Con chúc thế để mẹ lên trời. Vì mẹ đã bảo có chết mới lên trời được. Hễ khi nó yêu cha quá, nó cũng chúc cha chết như thế.
Con láu lỉnh ấy không rời mẹ lúc nào, theo mẹ cả ngày, và được theo như thế lấy làm sung sướng lắm. Nhất là lúc nó theo mẹ ra vườn. Khi mẹ về, nó cũng chẳng thèm ở vườn. Nó vòi cho kỳ được người ta đem nó về với mẹ mới thôi. Lúc lên thang, cũng không chịu lên một mình, mỗi bước lại mỗi lần.
Mẹ ơi, bao nhiêu bậc, bấy nhiêu tiếng mẹ ơi, mà nếu nhỡ lần nào mẹ quên trả lời, ừ con ơi, là nó đứng lì lại, không lên mà cũng không xuống nữa.
Khi con sắp lên ba, mẹ đã viết những lời này.
Một hôm, con Teresa hỏi mẹ xem mình có được lên thiên đàng không, mẹ trả lời, được. Nếu con ngoan. À, thưa mẹ, nếu con không ngoan, con phải xuống hỏa ngục à? Nhưng con đã có cách này, khi mẹ lên trời, con cũng theo mẹ, rồi mẹ ôm rõ chặt con vào lòng. Thế chú làm gì mà gỡ được con ra? Mẹ trông mặt nó bây giờ có vẻ tự đắc lắm. Nó mà ẩn trong cánh tay mẹ, chú chẳng làm gì được nó. Con Marie cũng yêu em lắm. Teresa thật là trẻ lắm với cả nhà. Nó nghe thật lạ lùng. Trông nó chạy theo mẹ mà thú tội rõ ngoan. Mẹ ơi, con dạy chị Celine một lần, con đánh chị một lần. Nhưng dạy đi con không dám hỗn thế nữa. Hễ bao giờ nó làm một tí gì không phải, chẳng mấy chốc ai ai cũng biết hết. Như hôm qua nó vô ý làm rách một tí giấy hoa dán ở tường. Nòm bộ nó khốn nạn lắm. Nó mong được thú ngay tội với cha. 4 giờ sau cha mới về. Lúc ấy chẳng còn ai nghĩ đến việc nó làm rách giấy. Thế mà nó chạy ngay lại với chị Marie nói. Chị ra mắt cha cho em ở nhà làm rách giấy. Rồi nó đứng sững ra như một tội nhân đứng đợi tuyên án phạt mình. Nhưng nó chắc bụng rằng nó thú tội rồi thế nào cũng được tha.
Nhắc đến tên cha, có lại sực nhớ đến mấy điều rất vui. Hồi ấy khi cha đi đâu về, bao giờ con cũng chạy ra đón, rồi ngồi lên giày cha. Cha cứ để con ngồi vậy mà bước đi, đi khắp cả nhà, ra cả vườn. Đi mãi đến bao giờ con muốn thôi mới thôi. Một lần mẹ trông thấy phì cười và kêu cha chiều con quá. Cha trả lời, khốn, nó là công chúa, biết làm sao được. Rồi cha ẵm con vào lòng, lại nâng lên thật cao, lại để ngồi xuống vai, mà hôn và vuốt ve mơn trớn đủ cách giấu yêu chiều chuộng. Tuy nhiên, cũng không nói được là cha nuông con đâu. Con nhớ một lần, con đang chơi đu vui thích lắm, cha đi qua gọi con rằng, công chúa của cha ơi, lại hôn cha nào. Không hiểu sao hôm ấy con không muốn lại. Con đứng yên đấy và thưa hỗn xược.
Cha lại đây kia.
Cha đã xử rất phải, không lại. Chị Marie cũng đang chơi ở đấy mắng con.
Em mất dạy, thưa cha hỗn thế à?
Lập tức con xuống khỏi đu, nhận mình phải mắng là quá phải. Rồi có tiếng khóc ăn năn tội ầm ĩ cả nhà. Con lên ngay trên gác, lần này không dám mỗi bước lại mỗi mẹ ơi nữa. Con chỉ để trí nghĩ đến tìm được cha mà làm hòa với cha. Con đã làm hòa được ngay. Một khi con thấy mình đã làm mất lòng cha mẹ, con không thể để thế lâu được. Sự biết nhận lỗi đối với con chỉ là việc trong giây phút. Chính mẹ đã kể rõ tính ấy trong chuyện sau đây.
Có một sáng, mẹ muốn hôn Teresa rồi mới xuống gác, xem như nó còn ngủ mệt. Mẹ không dám làm nó thức dậy. Xong chị Marie nó nói, mẹ ơi, con chắc em già ngủ đấy. Mẹ liền phối hôn mặt nó. Nó kéo ngay chăn lên trùm kín cả mặt rồi nói lụng bụng, chẳng cần ai thăm nom con hết. Mẹ đáp không bằng lòng cử chỉ ấy và cũng làm nó hiểu thế. 2 phút qua, đã nghe thấy tiếng khóc và nhanh không ngờ. Quay lại mẹ thấy nó đã đứng ở bên, nó dậy một mình và đi chân không xuống gác lụng thụng trong chiếc áo ngủ dài hơn người. Tức mắt đầy mặt, nó lăn vào lòng mẹ van lơn, mẹ ơi lại mẹ, con láo quá, mẹ tha cho con nhé. Mẹ tha ngay, mẹ lại ôm con bé ngoan vào lòng, ôm chặt và ôm mãi.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Chuyện một tâm hồn nơi đây. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp tác phẩm này vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.